Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 14 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền.
Thủ tướng chủ trì phiên họp thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26.
Ngày mai ngày 15 tháng 7, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẵn sàng hoạt động.
Mỹ thử nghiệm thành công hai tên lửa siêu thanh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc của Ban thường trực chỉ đạo với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi làm việc, một số vấn đề mấu chốt đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được trao đổi, làm rõ. Một số vấn đề đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất ngay tại buổi làm việc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại quan điểm tiếp cận toàn cầu, toàn dân, bảo đảm công bằng công lý trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu. Trong phiên họp lần này, Ban chỉ đạo cũng sẽ xem xét cho ý kiến về dự thảo, đề án tổ chức hội nghị đối thoại hợp tác, tiết kiệm, thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không và chuyển đổi năng lượng của Ban chỉ đạo đối với các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển.
Sáng nay, Ban tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh việc tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là một yêu cầu rất quan trọng nhằm lan tỏa chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời nêu ra 10 nhiệm vụ giải pháp về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đó là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, cán bộ và người đứng đầu, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, quan hệ giữa Đảng với dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng và cuối cùng là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Từ 6 giờ sáng nay 14 tháng 7, tàu cao tốc tại Phú Quốc đã được thông báo hoạt động trở lại. Hơn 40.000 du khách mắc kẹt tại đây đã có thể trở về đất liền. Theo lịch trình, trong ngày hôm nay sẽ có 38 chuyến tàu cao tốc đi và đến Phú Quốc. Chính quyền thành phố khuyến cáo các tàu không được phép chở quá số người quy định, bảo đảm an toàn cho du khách về đất liền an toàn.
Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận số lượng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc cao bất thường. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành y tế tỉnh Trà Vinh có 51 trường hợp viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc. Không riêng Trà Vinh, từ đầu năm đến nay, tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc đang diễn ra ở hàng loạt địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Tại Cần Thơ là 111 trường hợp, An Giang là 145 trường hợp, Vĩnh Long có 35 trường hợp, nhiều tỉnh khác trong vùng cũng đang xảy ra tình trạng tương tự. Đây là thực trạng đáng báo động khiến cho nhiều bệnh viện tuyến tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long lâm vào cảnh khó khăn do thiếu bác sĩ cho công tác khám và điều trị.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đồng ý phê duyệt từ ngày mai 15 tháng 7 cho phép các tuyến bus trợ giá được hoạt động với 100% công suất. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị vận hành, tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với các tuyến bus trợ giá đã được chấp thuận, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ trên tuyến.
Cũng trong ngày mai ngày 15 tháng 7, nhà máy điện rác Sóc Sơn đã sẵn sàng hoạt động. Dự kiến mỗi ngày thì nhà máy sẽ tiếp nhận và đốt khoảng 4.000 tấn rác, tương đương với 70% lượng rác của cả thành phố Hà Nội. Từ đó, khoảng 20 MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy và khoảng 50 MW sẽ hòa vào điện lưới quốc gia. Trước đó, nhà máy đã có thời gian vận hành thử nghiệm quy trình đốt rác lấy điện đã được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiệm thu.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa ra thông báo về việc chuẩn bị hệ thống để triển khai áp dụng việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2. Hiện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt với thời gian đề xuất bắt đầu áp dụng từ thứ Hai ngày 29 tháng 8. Với việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, nhà đầu tư sẽ giao dịch được vào chiều ngày T+2 khi chứng khoán và tiền đã được hoàn tất thanh toán, không phải đợi tới ngày T+3 như hiện nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 14 tháng 7, những người biểu tình chống chính phủ ở Sri Lanka tuyên bố sẽ rời khỏi các tòa nhà chính phủ mà họ đã chiếm đóng trong những ngày qua, nhưng vẫn tiếp tục gây sức ép. Một người phát ngôn của những người biểu tình nêu rõ, chúng tôi sẽ rút lui một cách hòa bình khỏi phủ tổng thống, văn phòng tổng thống và văn phòng thủ tướng. Hành động này sẽ được thực hiện ngay lập tức, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh.
Châu Âu đang phải trải qua những ngày nắng nóng cực đoan, nhiệt độ ở nhiều nơi vượt quá 40 độ C gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt thường nhật, đe dọa đến sức khỏe của người dân. Giới chức Tây Ban Nha đã phát cảnh báo đỏ về nắng nóng tại nhiều khu vực. Trong khi đó, nhà chức trách Bồ Đào Nha đã đặt hơn một nửa diện tích toàn lãnh thổ vào tình trạng cảnh báo đỏ, cũng như triển khai hàng trăm lính cứu hỏa để ứng phó nạn cháy rừng. Còn tại Anh, cơ quan khí tượng nước này cũng đã ban hành các cảnh báo về tình trạng nắng nóng nghiêm trọng có nguy cơ đe dọa sức khỏe.
Các hãng hàng không đã buộc phải thông báo hủy hơn 15.000 chuyến bay ở châu Âu trong lịch trình tháng 8 2022. Hiện các sân bay châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn do thiếu nhân viên và các cuộc đình công đòi tăng lương diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao khiến cho đời sống gặp khó khăn.
Mỹ đã thử thành công hai tên lửa siêu thanh do Lockheed Martin chế tạo. Lầu Năm Góc cho biết thông tin này vào ngày 14 tháng 7, trong bối cảnh Washington lo ngại Nga và Trung Quốc đạt nhiều thành công hơn trong việc chế tạo các loại vũ khí tương tự. Các công ty quốc phòng của Mỹ hiện nay đều quảng bá chương trình vũ khí siêu thanh với các nhà đầu tư, trong bối cảnh thế giới đang chuyển trọng tâm sang cuộc chạy đua mới với các vũ khí thế hệ mới.
Theo các chuyên gia, không chỉ vì đô la Mỹ mạnh lên mà tự thân giá trị của euro cũng đang suy giảm do những vấn đề nội tại của nền kinh tế châu Âu. Hiện nay, hầu hết các nền kinh tế lớn trong Eurozone như là Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Hà Lan đều đã đưa ra các dự đoán rất bi quan về tăng trưởng kinh tế năm nay. Hầu hết đều đã cắt giảm một nửa, thậm chí là 1/3 dự đoán tăng trưởng so với trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từng một thời nổi danh là thủ phủ nuôi gấu lấy mật lớn nhất cả nước. Hiện nay, sau khi hoạt động buôn bán mật gấu đã bị cấm tuyệt đối, người dân ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vẫn nuôi nhốt gần 50% trên tổng số gấu nuôi nhốt của cả nước.
Và mới đây, thì một hộ gia đình đầu tiên ở huyện Phúc Thọ đã tự nguyện chuyển giao 7 cá thể gấu cho Tổ chức Động vật Châu Á. Đây được coi là một chuyển biến đáng ghi nhận trong công tác bảo tồn gấu nói riêng và bảo tồn động vật hoang dã nói chung tại Việt Nam. Mời quý thính giả đến với phản ánh ngay sau đây.
Theo Nguyễn Việt Hà, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đan Phượng, trước khi gia đình ông Nguyễn Văn Thao ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đồng ý bàn giao 7 cá thể gấu cho Tổ chức Động vật Châu Á, hạt kiểm lâm huyện cùng các thành viên của Tổ chức Động vật Châu Á đã nhiều lần vận động, tuyên truyền lâu dài, từ đó thay đổi nhận thức.
Trong một vài năm gần đây, chúng tôi cũng đã vận động được một số cơ sở là đã trao trả đương cử như năm 2022 là cái hộ trường hợp hộ này hộ trường hợp thứ hai trao trả cho nhà nước và cũng là một cái cơ sở là đối với ông Thao Tài. Thì là cơ sở này là cơ sở là trao trả nhiều đất và toàn bộ, không còn cá thể nào nữa.
Ông Nguyễn Văn Thao, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ cho biết, việc chuyển giao 7 cá thể gấu của gia đình ông cho Tổ chức Cứu hộ Động vật Hoang dã cũng xuất phát từ nhận thức của gia đình, mong muốn các cá thể gấu có được môi trường sống tốt và được chăm sóc tốt.
Bây giờ nuôi thì rất là khó khăn về vấn đề ăn uống, gấu ăn rất là thốn kém, nên gia đình tôi không có đủ khả năng để chăm sóc và nuôi dưỡng. Gia đình tôi và các thành phần của gia đình tôi đã quyết định là giao nộp gấu cho nhà nước để được gấu được trở về với môi trường thiên nhiên.
Theo thống kê của hạt kiểm lâm huyện Đan Phượng, với việc chuyển giao tự nguyện 7 cá thể gấu nuôi này thì trên địa bàn huyện Phúc Thọ còn 128 cá thể tại 20 cơ sở hộ gia đình. Hầu hết gấu bị nuôi nhốt trong những lồng chật hẹp, kém vệ sinh, đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Việc một cơ sở gấu lớn bàn giao tự nguyện toàn bộ số gấu hy vọng sẽ làm thay đổi nhận thức của người dân nơi đây. Ông Peter Egan, đại sứ Tổ chức Động vật Châu Á tại Vương quốc Anh nói:
Tôi đánh giá rất cao, rất cảm kích quyết định của chính phủ Việt Nam cấm nuôi nhốt gấu lấy mật trên phạm vi toàn quốc. Nó sẽ là thông điệp rõ ràng gửi đến cộng đồng quốc tế về nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong bảo tồn động vật hoang dã.
Sau một thời gian nữa, các cá thể gấu nuôi nhốt nhiều năm tại Phúc Thọ cũng sẽ được khỏe mạnh, được hưởng những phúc lợi động vật, hòa mình và thiên nhiên như 250 cá thể gấu đang được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Và đây cũng sẽ là những thay đổi bước đầu trong nhận thức của người dân huyện Phúc Thọ trong việc chung tay bảo tồn động vật hoang dã nói chung và loài gấu nói riêng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.